Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử ba thánh linh mục tử đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi, Martino Tạ Đức Thịnh và Phaolô Nguyễn Văn Ngân. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 2 năm 2019. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương nhân lần họp lần thứ 16 của Ủy ban. Trong diễn văn phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà thần học về sự dấn thân trên con đường hiệp nhất và việc thực hiện trong tinh thần huynh đệ. Đức Thánh Cha xin và khuyến khích các nhà thần học suy tư về các bí tích để có thể tiến tới một sự hiệp thông trọn vẹn qua việc cử hành chung bí tích thánh thể. Phiên họp năm nay các nhà thần học dành để suy tư về bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh của sách Sáng Thế để quảng diễn. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Con người là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, không phải khi đơn độc, nhưng khi sống trong sự hiệp thông vững bền của tình yêu. Thảo luận của các nhà thần học trong bầu khí đồng lòng sẽ giúp ích nhiều cho các gia đình của những người con của Thiên Chúa. Nhiều nhà thần học trong ủy ban xuất phát từ miền Trung Đông, những miền còn đang có chiến tranh và bạo lực. Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi của Ngài qua lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhắc đến các thánh của các giáo hội là những hạt giống bình an được gieo vào lòng đất nhưng trổ sinh trên trời. Các ngài sẽ trợ giúp cho chúng ta trên hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn, không phải là sống chung một thời gian, nhưng là theo ước muốn ngọt ngào của Chúa, xin cho chúng nên một. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đã được thiết lập từ năm 2003, là sáng kiến chung của Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu và lãnh đạo của các giáo hội chính thống Đông Phương.
Vatican, sáng mùng 1 tháng 2, 2019, Đức Thánh Cha tiếp 100 tham dự viên tổng tu nghị lần thứ 69 của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, nhóm họp từ 14 tháng Giêng đến mùng 5 tháng 2, 2019 tại Roma. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời các tham dự viên để ý đến ba điểm: phân định, sự gần gũi, hiếu khách và sứ mạng được chia sẻ. Phân định, đây là thái độ cơ bản trong đời sống giáo hội và trong đời sống thánh hiến. Biết ơn về quá khứ, sống hiện tại với lòng nhiệt thành và nắm tương lai với niềm hy vọng là ba mục tiêu trong đời sống thánh hiến sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phân định thích hợp. Đức Thánh Cha mời các thầy dòng bệnh viện đừng đóng lại nhưng mở ra đối thoại và cùng nhau lên dự án, khởi đi từ linh đạo gốc cũng như hiện tại và tương lai sứ mạng của dòng. Anh em hãy lắng nghe tiếng nói của nhiều bệnh nhân và những người cần đến anh em như Thánh Gioan Thiên Chúa, một người tha thiết Thiên Chúa và thương mến người bệnh và người nghèo. Gần gũi, hiếu khách, lòng mến và thương cảm là sức mạnh của thần khí, mang lại ý nghĩa cho sứ mạng phục vụ bệnh viện của anh em. Đây là điều người Samaritano nhân hậu đã làm. Không dựa vào phương tiện, không dựa trên túi tiền, nhưng là sự quan tâm và hiện diện ở đó với con tim cùng nhịp đập với kẻ khác. Với chứng tá và công việc tông đồ, các thầy có thể trợ giúp những người bệnh và những người cần đến, với ưu tiên là những người nghèo nhất. Sứ mạng được chia sẻ. Đây là điều khẩn cấp thật sự, không phải chỉ vì lý do giảm ơn gọi, nhưng còn vì đặc sủng là món quà của Thiên Chúa dành cho toàn thể giáo hội và thế giới. làm sao để tu sĩ và giáo dân có cùng một con tim sứ mạng, cùng reo vui khi nghiệm được ơn cứu độ của Đức Kitô và chia sẻ niềm thương cảm và an ủi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thầy bước ra khỏi chính mình, khỏi những giới hạn, những vấn đề và khó khăn riêng để cùng hòa với những người khác trên cuộc lữ hành của tình liên đới.
Abu Dhabi. Trong chuyến viếng thăm tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ công khai và trọng thể trước 135.000 tín hữu tại thành phố thể thao Zayed vào thứ Ba ngày 5 tháng 2. Để tạo điều kiện cho những người tham dự thánh lễ, hôm 30 tháng 1, Bộ Lao động và Nguồn Nhân lực của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất công bố, thứ Ba ngày 5 tháng 2 năm 2019 là ngày nghỉ đối với các lao động trong khối tư nhân được phép tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đây là nỗ lực để xây dựng một đất nước rộng mở trong tinh thần đối thoại. Năm 2019 được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dành đặc biệt là năm của lòng khoan dung, với sự kiện đối thoại liên tôn. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng có cuộc gặp liên tôn với chủ đề Tình huynh đệ nhân loại.
Venezuela. Chương trình Trung tâm Tuổi Thơ, một cộng đoàn được thành lập bởi Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, thông qua Caritas Venezuela, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Venezuela, Trung tâm Học tập Cộng đồng và Chương trình Giáo dục Hành động về Nhân quyền của Venezuela, cùng 86 tổ chức nhân quyền lên tiếng đòi quyền tự do cho những trẻ em và thanh thiếu niên ở Venezuela. Các tổ chức này chỉ ra rằng các vụ bắt giữ trẻ em và thanh thiếu niên đã được thực hiện trên cả nước. Yaracuy là một trong những tiểu bang bị cáo buộc là tước quyền tự do của 11 trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi vì tham gia biểu tình ngày 23 tháng Giêng vừa qua. Trong một thông cáo, các tổ chức yêu cầu tôn trọng các quyền cơ bản của tất cả trẻ em Venezuela, những người có quyền sống phi bạo lực và toàn vẹn con người, cũng như quyền được bảo đảm về pháp lý và thủ tục tố tụng. Do đó, các tổ chức này kêu gọi người dân Venezuela đến Vương cung Thánh đường lời khấn quốc gia lúc 12 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 2 để tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình và hòa giải. Cuộc gặp này sẽ có sự tham dự của Đức cha Mario Moronta, Giám mục San Cristobal, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela. Hiện tại, các tổ chức này điều động trong nước cuộc đi bộ dấu chân dịu dàng. Đây là một hoạt động của phong trào xã hội có tính đại kết, nằm trong chiến dịch Chúng tôi cần cả thế giới, không bạo lực, 100% dịu dàng. Chiến dịch này được thúc đẩy bởi các tổ chức đối tác của chương trình Trung tâm Tuổi Thơ. Cuộc đi bộ dấu chân dịu dàng sẽ đi qua tất cả các nước Mỹ Latin và Caribe, từ biên giới Mexico tiếp giáp Hoa Kỳ đến Patagonia, để tố cáo các hình thức bạo lực khác nhau đối với trẻ em, đồng thời xem dấu chân dịu dàng như là cuộc đi bộ vì sự sống và phẩm giá của những người nhỏ nhất. Cuộc đi bộ này sẽ truyền từ nước này sang nước khác, tạo ra nhiều hoạt động giáo dục, vận động xã hội, truyền thông, phụng vụ và giải trí, nhằm đưa hạnh phúc của trẻ em vào trung tâm các hoạt động mục vụ và chính sách cộng đồng.
Cuba. Nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959 đã được mở cửa để cử hành phụng vụ. Theo báo quan sát viên Roma, đây là nhà thờ Công giáo thứ ba được chính phủ Cuba ủy quyền. Cha Cirilo Castro, linh mục giáo xứ, là người giám sát tất cả các giai đoạn của việc xây dựng, nói: "Chúng tôi nhìn thấy nhà thờ được xây dựng từ ngày này sang ngày khác. Chúng tôi biết rằng một ngày nào đó lễ khánh thành sẽ được diễn ra." Cha Raymond Hernandez, người đã di cư đến Florida vào những năm 80 và đã trở về Cuba để tham dự lễ khánh thành nhà thờ Sandino, cho biết, nhà thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ, số tiền dân cúng khoảng 90.000 đô la Mỹ. Nơi thờ phượng được xây dựng ở một vùng nông thôn. Kiến trúc của nhà thờ là một tòa nhà thấp, hiện đại nhưng bình dân, và có thể chứa được khoảng 200 tín hữu. Mặt tiền nhà thờ được sơn màu vàng nhạt, nổi bật giữa các tòa nhà xung quanh.
Tây Ban Nha. Năm 1949, Hội các linh mục cộng tác giúp Mỹ Latin được thành lập tại Tây Ban Nha. Trong những năm 70, hội này đã gửi hơn 2.300 linh mục đến Mỹ Latin để hợp tác trong việc củng cố các cộng đồng Kitô giáo. Hiện nay trong số này vẫn còn hơn 200 linh mục thuộc các giáo phận Tây Ban Nha tham gia phục vụ truyền giáo tại những vùng đất thuộc châu Mỹ Latin. Rao giảng tin mừng là một yếu tố cơ bản của giáo hội, một chiều kích mà trong năm nay được nhấn mạnh hơn qua việc cử hành tháng truyền giáo đặc biệt vào tháng 10 tới đây. Trong số các thực tế truyền giáo đã được thiết lập, có hội các linh mục cộng tác giúp Mỹ Latin. Theo tin được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2, 35 linh mục thuộc hội các linh mục cộng tác giúp Mỹ Latin, cùng với hai giám mục gặp nhau tại Santiago, Chile, để tiếp tục cùng nhau suy tư về sứ vụ. Trong số các vị hiện diện có nhiều linh mục đã ở Mỹ Latin trong hơn 50 năm. Và như thế, chính các linh mục này cho một lời chứng xác thực về cuộc đời truyền giáo. Giám đốc mới của hội, cha José María Calderón, người lần đầu tiên tham gia vào các cuộc gặp này, cảm ơn các tham dự viên về sự cống hiến truyền giáo của họ. Đây là điều cũng được Đức cha Cristian Roncayo Baqueco và Đức cha Pedro Osangron Bunjevic, các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Santiago tham dự cuộc họp nhấn mạnh. Đức cha Roncayo Baqueco, người chủ trì lễ khai mạc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng về sự hiện diện truyền giáo ở châu Mỹ Latin và đặc biệt là ở Chile của các nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Cũng trong cùng một chủ đề trong bài phát biểu của mình, Đức cha Oxandón đã gợi lại các vẻ đặc biệt của giáo hội thủ đô Chile là một phần của hội các linh mục cộng tác giúp Mỹ Latin. Một số trong đó ngày nay vẫn còn phục vụ giáo hội này như các nhà truyền giáo. Cuộc gặp gỡ cũng có sự tham dự của Đức cha Ivo Scapolo, sứ thần tòa thánh. Ngài bày tỏ lòng biết ơn về công việc tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho các nhà truyền giáo và cho tất cả những người đi trước trong việc phục vụ truyền giáo của giáo hội Tây Ban Nha. Đức sứ thần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rời khỏi đất nước của mình để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo trong giáo hội Chile và Mỹ Latin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Thanh Hiển và Văn Yên suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi.
Hội đường Do Thái không phải là nơi để thờ phượng, nhưng là nơi để nghe và học hỏi lề luật và lời Chúa. Nhờ hội đường mà các lời của các tổ phụ và của các ngôn sứ được đọc, được học hỏi và truyền đi từ đời này sang đời khác một cách chính thức. việc Chúa Giêsu trở về quê và được mời lên đọc sách là điều vinh hạnh cho cả hai. Dân được vinh hạnh vì được một người đồng hương nổi tiếng là làm được nhiều phép lạ. Nay chính người nổi tiếng đó công bố sách ngôn sứ cho dân mình nghe. Chúa Giêsu được vinh hạnh vì được có cơ hội phục vụ tại chính quê hương nơi mình được nuôi dưỡng từ tấm bé. Nhưng niềm vinh hạnh của cả hai này thật tiếc bị đổ vỡ chỉ vì một tai nạn. Dân chúng không nhận ra một đấng ở giữa họ, nhưng như vậy cũng là bình thường, vì làm sao họ biết được? Và có lẽ Chúa cũng không trách họ về việc họ không biết. Chỉ có điều, nếu họ khiêm tốn để nhìn và suy xét, thì chuyện đã khác. Có vẻ Chúa hẹp hòi chăng? Sao lại trách họ vì họ không biết về Ngài? Điều Chúa nói với họ không phải là trách, cho bằng là để họ ý thức hơn về thái độ của họ trước những gì đang xảy ra trước mắt. Có lẽ họ cần tế nhị hơn. Tế nhị là điều căn bản trong đời sống con người mà không phải ai cũng có thể thực hành trong đời sống của mình. Đây là điều căn bản được học và được thực hành trong đời sống thường nhật. Vì thế, thái độ đầu tiên là thái độ khiêm tốn và ngắm nhìn. Khoan hãy phán. Ngược lại, để mình được ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra bằng sự quan sát và nhạy bén của một người tế nhị. Sự nhạy bén trong cách quan sát sẽ giúp cho chúng ta biết cách tế nhị. Không chỉ là giữa con người với nhau, nhưng còn tế nhị với cả Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa gần gũi với con người, nhưng Thiên Chúa cũng cần được tôn trọng như là một người cha, xứng đáng với vị trí của Ngài. Trong tin mừng hôm nay, sự tế nhị bị vỡ dẫn đến một kết cục thật đáng tiếc. Đến nỗi người ta còn lôi Ngài ra khỏi thành và muốn xô Ngài xuống vực. Có lẽ từ khi nhỏ Chúa Giêsu đã ở với họ nên Ngài biết tính cách của họ. Ngài có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngài đã băng qua giữa họ mà đi. Giá như không xảy ra sự việc đáng tiếc ban đầu, có lẽ là người dân đã có thể nhận được nhiều điều từ Chúa Giêsu, từ lời giảng dạy của Ngài đến những phép lạ và chữa lành bệnh tật. Thật ra Chúa Giêsu đã sẵn sàng với họ, chỉ tiếc là họ chưa sẵn sàng đón nhận. Ân huệ thì Thiên Chúa luôn luôn ban cho con người, nhưng ân huệ đó cũng cần có một thái độ khiêm tốn để đón nhận, và từ đó ân huệ mới có thể phát huy trong đời sống con người. Lạy Chúa Giêsu, ước gì chúng con học được bài học từ sai lầm của những người Nazareth khi xưa, biết khiêm tốn nhận ra mình còn đang yếu, biết sẵn sàng mở ra đón nhận điều mới lạ, biết tế nhị trước những điều và những ai không giống mình. Xin cho chúng con trái tim rộng mở để ngạc nhiên trước thực tại và hoan hỷ đón nhận những ân huệ Chúa ban.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử ba thánh linh mục tử đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi, Martino Tạ Đức Thịnh và Phaolô Nguyễn Văn Ngân.
Đọc lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, ta thấy khi thuộc hạ các thượng tế đến bắt Đức Giêsu trong vườn dầu, Ngài nói với họ: "Tôi đã bảo với các anh chính là tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." Thế là ứng nghiệm lời Ngài đã nói: "Những người Cha đã trao phó cho con không để mất một ai." Đó là điều cha Giuse Nguyễn Đình Nghi hằng suy niệm trong thời bách hại. Lúc nào trong người, cha cũng mang sẵn một vài nén bạc, để nếu bị bắt ở nhà người khác thì có tiền chuộc chủ nhà. Cha sẵn sàng hy sinh tử đạo nhưng không muốn liên lụy đến ai. Giuse Nguyễn Đình Nghi sinh năm 1793 tại xứ Kẻ Vồi, huyện Thượng Phúc, nay thuộc Hà Nội, trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, cậu Nghi đã dâng mình cho Chúa, sống với cha Liêm ở xứ Kẻ Vồi. Học xong trường thầy giảng, thầy lại trở về giúp xứ nhà. Các cha thấy thầy thông minh hiền hậu nên cho học thần học, và năm 30 tuổi thầy Nghi thụ phong linh mục. Đức cha Harvard Chu bổ nhiệm cha làm phó sứ Sơn Miêng 1 năm, phó sứ Kẻ Vạc 4 năm, rồi phụ giúp cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc. Do khả năng quản trị, người được về làm cha sở ở xứ Đa Phạn khoảng 10 năm. Cuối cùng, khi đang làm cha xứ kẻ báng thì cha bị bắt. Chàng y có nếp sống đạo hạnh, chuyên chăm việc giảng dạy và siêng năng ngồi tòa giải tội. Cha có biệt tài giúp tội nhân thống hối và hoán cải. Cha ăn chay nhiều ngày cách nghiêm nhặt. Các thầy giảng lo cho sức khỏe của cha phải can gián cha nhiều lần. Tính tình cha hòa nhã vui vẻ, nhanh nhẹn hoạt bát, nhất là thông thạo luật đạo đời, nên trong giao tế cha được mọi người kính trọng mến yêu. Lương dân chung quanh thường đồn đãi với nhau là nếu ông này không đi tu chắc làm quan lớn lắm. Trong những năm vua Minh Mạng cấm đạo, cha biểu lộ niềm mong ước tử đạo, nhưng nói tôi mong sẽ bị bắt ở đồng vắng để không hại đến anh chị em tín hữu. Khi đi làm mục vụ, cha cẩn thận mang theo ít tiền để chuộc chủ nhà nếu chẳng may bị bắt.
Linh mục thứ hai cùng chiều tử đạo với cha Nghi là cha Ngân. Điều bận tâm nhất trong đời linh mục của Thánh Phaolô Ngân là theo gương Đức Giêsu, vị mục tử nhân hiền. Trong thời bách hại, cha thường than với mọi người: chủ chăn khó đi tìm chiên lạc, khó biết tin từng con một quá. Cha thường tỏ ra tiếc vì hoàn cảnh không săn sóc kỹ lưỡng từng tín hữu của mình được. Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1790 tại họ Cự Khanh, tỉnh Thanh Hóa. Cậu đi tu từ nhỏ, đến khi vào chủng viện thì học cùng lớp với cha Nghi. Sau khi thụ phong linh mục, cha về giúp xứ Phúc Nhạc, phụ trách luôn họ Duyên Mậu và các họ lẻ chung quanh. Được ít lâu, cha bị sốt rét nên phải nghỉ và dạy học ở chủng viện Vĩnh Trị được 7 năm. Khi khỏi bệnh, cha phụ trách xứ Trình Xuyên 3 năm nữa. Cuối cùng về làm phó xứ Kẻ Bán, giúp cha Nghi mới được khoảng 1 năm thì bị bắt. Và vị linh mục thứ ba cùng bị bắt là cha Thịnh. Sau 80 năm phụng sự Chúa, tóc đã bạc, chân mỏi, sức hầu cạn, cộng với cơn bệnh đang dằn vặt trong mình, cha Martino Thịnh vẫn cảm thấy phải dâng hiến cho Chúa phần còn lại là chính mạng sống để làm chứng cho người. Tuy có thể thoát thân trong cuộc truy lùng, cha đã trả lời cho người lính hỏi: ông có phải là đạo trưởng không? Bằng lời xác nhận: phải, tôi đây. Lời xác nhận đó đã đưa cha đến chỗ chết, nhưng cũng đưa cha lên đài vinh quang cho muôn đời noi gương. Martino Tạ Đức Thịnh sinh năm 1760 tại làng Kẻ Xét, huyện Thanh Trì, nay thuộc khu vực Hà Nội, trong một gia đình nề nếp. Năm 18 tuổi, gia đình định cho anh kết duyên với một thiếu nữ thùy mị, duyên dáng và đạo hạnh, nhưng anh xin hoãn lại để suy nghĩ và cuối cùng quyết định xin đi tu dâng mình cho Chúa. Thầy Thịnh thụ phong linh mục trong thời Cánh Thịnh cấm đạo. Cha làm bí thư cho đức cha Jacobe Longeja một thời gian, đã tháp tùng đức cha đến yết kiến vua Gia Long về đăng quang tại Thăng Long năm 1803. Theo sự bổ nhiệm của đức giám mục, cha phục vụ tại nhiều giáo xứ, trước tiên là Cửa Bạn rồi Đồng Chuối, sau về xứ Nam Sang phục vụ 20 năm liền. Cuối cùng, cha làm cha sở xứ Cải Trình khi đã 80 tuổi. Cha là một người cha già, đạo đức, hiền lành, được tất cả các tín hữu kính nể và yêu mến. Một hôm, cha bị nhọt ở má, rồi lỡ miệng, nửa hàm răng bị mưng mủ và đau nhức khôn tả. Ông Cõn lên thăm, thấy tình cảnh cha như vậy, liền rước cha về nhà cháu ở xứ Kẻ Bán để chăm sóc chữa trị. Được độ 8 tháng, cha bị bắt cùng hai cha Nghi và Ngân.
Tổng đốc Trịnh Quang Thanh là một công tác viên đắc lực nhất của vua Minh Mạng trong việc bách hải đạo công giáo. Trong vòng 3 năm, ông phá hủy hơn 400 nhà thờ, tu viện và chủng viện. Ông cho phóng thích một tội nhân phạm tội hình sự đang bị giam ở Nam Định, để anh ta đến làng Kẻ Báng do thám, lập công chuộc tội. Anh này tuy không trong đạo nhưng quen biết nhiều, nên ra vào và gặp gỡ các giáo hữu dễ dàng. Khi biết chắc trong làng có ba linh mục, anh liền đi tố giác với quan. Ngày 30 tháng 5 năm 1840, theo tin mật báo, quan tổng đốc liền đem 1.000 quân đến với làng Kẻ Báng, rồi ông cho phát loa kêu gọi dân ra đình điểm danh. Tất cả đàn ông, thanh niên trên 15 tuổi bị trói lại và tập trung ở một chỗ. Quân lính canh gác cẩn thận. Họ bắt cứ phải ngồi vậy phơi nắng phơi sương suốt 2 ngày. Các chị em phụ nữ lo cơm nước tiếp tế cho lính và thân nhân. Đồng thời, quan sai lính đi lục soát tất cả hang cùng ngõ hẹp. Ngày đầu tiên không tìm thấy linh mục nào, ông nản lòng định rút quân, nhưng người tố giác cứ nhất quyết lấy đầu ra mà thề, nên ông lại cho lục soát tiếp. ngày thứ ba, quan ra lệnh phá các vách dày trong làng, thì quả thật bắt được cha nghi đang ẩn giữa hai lớp vách nhà bà Duyên. Quan cho gọi bà ra bước qua thánh giá, nhưng may mắn quân lính nghe lộn ra bà Doãn. Bà này ngoại giáo nên sẵn sàng bước qua, nhờ đó bà Duyên thoát mạng. Khoảng giữa trưa thì quân lính bắt được cha Ngân đang ẩn ở nhà ông Thọ, và cha bị bắt trói, điệu ra chỗ cha nghi ngoài đình. Còn cha Thịnh thì giả điếc nằm ngay võng nhà ông Triền là cháu ông Còn. Quân lính đi ngang thấy cụ già nhà quê bệnh tật nên chẳng nghi ngờ gì. Nếu có hỏi thì cô Thanh, một nữ tu họ kẻ Trình đi theo phục vụ cha, khai là bố tôi đấy, ông bị bệnh nặng nên không ra điểm danh được. Đến khi nghe tin cha nghi và Ngân bị bắt, cha Thịnh không muốn im lặng nữa. Nhân một cai đội hỏi cụ, ông có phải là đạo trưởng không? Cha liền đáp, phải tôi đây. Thế là cha Thịnh đồng số phận bị bắt với hai cha cùng chí hướng. Lợi dụng cơ hội này, quân lính ùa vào làng cướp tiền của, thóc lúa, trâu bò. Họ vừa đập phá, vừa reo hò chiến thắng vang dậy cả làng. Sau đó, quan cho đóng gông và áp giải ba linh mục, ông Thọ, ông Còn và 20 tín hữu kẻ báng về nhà lao Nam Định.
Suốt một tháng đầu, ba cha ngày mang gông xiềng, tối bị cùng chân nhưng chưa phải ra tòa. Đến đầu tháng 7, quan gọi ra công đường bắt bước qua thập giá, các cha đều can đảm từ chối. Cha Thịnh lên tiếng, tôi đã bằng này tuổi đầu mà còn sợ chết nữa sao? Tôi không thể làm theo lời quan được. Quan lại hỏi về tên và chỗ ở của các thừa sai, nhưng các cha đều chối không biết. Quan liền truyền trói ba vị bắt quỳ gian nắng suốt ngày không cho ăn uống. Ba ngày sau, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại gọi ba cha và nói, nếu các ông không đạp lên thập tự, các ông sẽ phải chết. Cha Nghi trả lời, thưa quan, nếu quan thương chúng tôi nhờ, nếu không thương chúng tôi cũng sanh rì nấm mộ, còn bước qua thập giá chúng tôi không dám. Quan liền cho đánh mỗi người 50 roi. Thấy không hiệu quả, ông cho đánh cha già Thịnh thêm 10 roi nữa, vì nghĩ tuổi già sức yếu, cha sẽ chịu khuất phục. Nhưng ông không ngờ cha Thịnh mạnh mẽ can đảm chịu đòn cách vui vẻ. Tức giận, quan lại bắt ba vị ra phơi nắng một ngày nữa. Thấm thoát ba cha ở trong ngục được 5 tháng, với nhiều trận đòn chí tử, nhiều ngày gian nắng ngoài trời. Các vị vẫn không nản lòng, cứ một mực tuyên xưng niềm tin vào đấng chịu khổ nạn. Các quan thấy các ngài cứ quyết giữ vững lập trường, liền làm án gửi về kinh đô. Vua Minh Mạng phê chuẩn và ra lệnh thi hành. Được tin ấy, ba cha hớn hở vui mừng, giải tội cho nhau và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, lãnh nhận triều thiên tử đạo. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, cha Thịnh, cha Ngân, cha Nghi, ông Thọ, ông Cõn bị đoàn lính 500 người điệu ra pháp trường Bảy Mẫu. Đến nơi, tất cả các ngài quỳ xuống cầu nguyện một lát, rồi ra hiệu đã sẵn sàng. Theo lệnh quan, Lý Hình chém rơi đầu 5 chiến sĩ đức tin, kết thúc cuộc đời dương thế và khai mở cuộc sống vĩnh hằng trên thiên quốc. Thi thể hai cha Nghi và Ngân được đưa về kẻ bán, còn cha Thịnh được mai táng ở xứ Vũ Điện, sau đưa về quê hương các ngài là Kẻ Xét, Hà Nội. Đức Giáo Hoàng Leo XIII suy tôn ba linh mục Giuse Nguyễn Đình Nghi, Phaolô Nguyễn Ngân và Martino Tạ Đức Thịnh lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 2 năm 2019. Xin cho các nạn nhân nạn buôn người, những người bị cưỡng bách mại dâm và bị bạo hành, được đón tiếp quảng đại.
Quý thính giả thân mến, trong ý chỉ cầu nguyện chung cho toàn thể giáo hội tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho các nạn nhân nạn buôn người, cưỡng bách mại dâm và bạo hành được quảng đại tiếp đón. Ngài chọn đề tài trên đây vì ngày 8 tháng 2 hàng năm do sáng kiến của chính Đức Thánh Cha Francisco được chọn làm ngày thế giới chống nạn buôn người. Ngày này được cử hành lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 2, 2015 với chủ đề Hãy thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Ngày thế giới này nhắm gây ý thức và khích lệ suy tư và hoạt động chống bạo lực và bất công gây ra cho vô số nạn nhân của nạn buôn người. Họ là những người không có tiếng nói, không đáng kể gì và chỉ là những người nô lệ. Ngoài ra, việc cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người cũng nhắm tìm giải pháp và thăng tiến các hoạt động cụ thể để chấm dứt tệ nạn này. Ngày 8 tháng 2 được chọn làm Ngày Thế giới chống nạn buôn người vì đây cũng là ngày lễ kính thánh Josephine Bakhita, nguyên là một thiếu nữ Sudan bên Phi Châu, bị bắt cóc năm lên 8 tuổi, bị bán đi bán lại nhiều lần như nô lệ. Về sau, khi được bán cho một gia đình người Italia, chị theo gia đình này hồi hương rồi được giải thoát, trở lại công giáo và trở thành nữ tu dòng bác ái thánh Canossa. Chị được thánh John Paul II tôn phong hiển thánh ngày 1 tháng 10 năm thánh 2000. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 2 năm ngoái, dành cho 111 tham dự viên Ngày Thế giới suy tư chống nạn buôn người, tổ chức tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, Thánh nữ Bakhita là chứng nhân gương mẫu ngày nay về niềm hy vọng cho nhiều nạn nhân bị bắt làm nô lệ, và Thánh nữ có thể nâng đỡ cố gắng của những người dấn thân chống lại tai ương này trong thân mình nhân loại hiện nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Nạn buôn người là một trong những hình thức nô lệ trầm trọng nhất của thế kỷ 21 và liên hệ đến toàn thế giới. Theo vị trưởng ấn Hàn Lâm Viện các khoa học của Tòa Thánh, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trên thế giới hiện nay, mỗi năm có khoảng 50 triệu nạn nhân của tệ nạn buôn người, trong đó một số lớn từ Phi Châu, và con số này tiếp tục gia tăng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva và Văn phòng Liên Hợp Quốc chống nạn ma túy và tội ác, phần lớn nạn nhân của nạn buôn người là dân nghèo và những người dễ bị tổn thương. Họ bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, lấy cơ phận để bán, bó buộc làm công trong các gia đình, cưỡng bách kết hôn, nhận con nuôi bất hợp pháp và các hình thức bóc lột khác. Những người nô lệ tân thời ấy bị bó buộc phải lao động hoặc mại dâm, và doanh số các vụ đó lên tới 354 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Còn số này gia tăng và được nuôi dưỡng do các chế độ độc tài, chiến tranh, nghèo đói và dựa vào sự bành trướng của nền thương mại hoàn cầu. Nhiều sản phẩm chúng ta mua và sử dụng trong cuộc sống thường nhật, từ điện thoại thông minh cho đến các mỹ phẩm, quần áo được chế tạo do những người nam nữ và trẻ em phải làm việc như nô lệ trong những điều kiện vô nhân đạo và thường dưới sự đe dọa của những kẻ bóc lột họ. Theo thống kê chỉ số nô lệ hoàn cầu 2018, trong năm 2016, hơn 70% những người bị coi như nô lệ là phụ nữ và trẻ nữ. Từ nhiều năm nay, giáo hội Công giáo, đặc biệt là các dòng nữ, đã hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới để gây ý thức nơi dư luận quần chúng về hiện tượng bỉ ổi này, để phòng ngừa nạn buôn người, tố giác những kẻ buôn bán và bóc lột người, và nhất là giúp đỡ và bảo vệ các nạn nhân. Các hoạt động đó càng được đẩy mạnh từ khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, và chính Ngài cũng khích lệ sáng kiến ấn định và cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha đã đặt chương trình chống nạn buôn người vào số những ưu tiên hàng đầu của Ngài, và Ngài nhiều lần lên tiếng mời gọi các tín hữu hãy ý thức và dấn thân bài trừ tệ nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco đã dành sứ điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015 để bàn về tệ nạn buôn người, trong đó Ngài viết, chúng ta đứng trước một hiện tượng hoàn vũ vượt quá thẩm quyền của một cộng đồng hoặc quốc gia. Vì thế, cần có một sự động viên tương xứng để đối phó với hiện tượng này. Và xác tín nơi sức mạnh của lời cầu nguyện, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho các nạn nhân, nạn buôn người, những người bị cưỡng bách mại dâm và bị bạo hành, được quảng đại tiếp đón.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đừng Để Con Đơn Hành, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy, do Diệu Hiền trình bày.
Trên
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương nhân lần họp lần thứ 16 của Ủy ban. Vatican, sáng ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp kiến 100 tham dự viên tổng tu nghị lần thứ 69 của dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Cuba, nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959, đã được mở cửa để cử hành phụng vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.